con sẽ nhận được một cái ân đức trong cái luồng hào quang của Đức Phật. Nơi này có những người có thiện duyên kết lành đối với Phật pháp, cho nên ở một kiếp vị lai nào đó có thể thành được bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như trong kinh Đề Bi có kể một cái câu chuyện rất là hay, là có vị thương chủ khi mà đi buôn, đi ra giữa biển lớn thì dẫn đi nhiều người, dẫn cùng nhiều người đi theo. Nhưng khi ra giữa biển thì gặp một cái trận bão rất lớn, cho nên gặp một con cá rất to và nó há miệng ra thì nó nuốt hết cả chiếc thuyền lẫn người. Thì mọi người trong thuyền mới náo loạn, không biết bây giờ phải làm sao, ai cũng sợ. Chỉ có một người thương chủ, tức là vị lái buôn đó biết niệm Phật đó. Ông ta mới xưng lên là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Thì lúc bây giờ thì tất cả mọi người trong thuyền đều xưng niệm cái danh hiệu của Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật đó. Thì con cá nó tự nhiên nó cảm động, nó nghe, nghe chữ Nam Mô Phật mà nó cảm động. Cũng giống như là mình niệm danh hiệu của Đức A Di Đà, Phật sẽ thị hiện để mà cứu độ chúng sanh. Thì lúc bây giờ thì nó mới hả cái miệng ra, thì cả chiếc thuyền và tất cả mọi người thì được trôi ra khỏi cái miệng con cá. Thì con cá nhờ nghe danh hiệu Phật mà sau đó nó tu thành người. Và trong kinh Đại Bi cũng có nói rất rõ là nhờ tu thành người xong thì nó tu thành tiên, tu tiên xong nó tu thành Phật, nhờ danh hiệu Phật đó. Mà có ba chữ Nam Mô Phật. Mà mình bây giờ ngày mấy lần Nam Mô chắc chắn là mình sẽ thành được Phật trước con cá này. Cho nên mình thấy con cá mà còn biết tu, con người không tu uổng lắm. Con người không tu là uổng lắm. Con người mình không tu thì mình vẫn là con người, hoặc là mình đi xuống. Còn nếu có đi lai thì cũng đi lạc, tại vì không biết hướng, không có biết hướng. Đi vô cổ tiên thì thấy tiên nào cũng đẹp hay lạng quạng hết, không biết mình tu ở đâu. Cho nên tu được chút phước thì sẽ thành tiên, mà tiên thì có đi tiên nào, mình có biết cái cảnh nào đó mình đi. Người có tu học chúng ta biết là chúng ta sẽ sanh vào về trong một cái thế giới nào. Phật nói pháp chứng đạo, nó có kẻ nói rằng thân cần là pháp chẳng có chướng ngại, thì Phật chẳng thấy tướng ấy. Vì chẳng thấy tướng ấy cho nên được hành an lạc, chứng được vô ý hành, được thắng xứ hành. Từ nói đại chúng chánh sư tử hống, chuyển thành âm thanh, sa môn bà la môn và người trong đời chẳng gì là không chuyển, nhưng gọi là chánh pháp. Ta cũng đã nói về đạo xuất thế, nếu có kẻ nói rằng kẻ thân cận chẳng thể xuất thế, mà Phật thì chẳng thấy tướng ấy. Vì chẳng thấy tướng ấy nên gọi là an lạc hạnh, đắc vô ý hạnh, đắc thắng xứ hạnh. Từ nơi đại chúng chánh sư tử hống, hay chuyển phạm âm, sa môn bà la môn và người đời chẳng có thể chuyển được chánh pháp. Này đại vương, đây là những điều gọi là Như Lai tứ vô sở ý vậy. Như Lai thành tựu nói vốn việc không sợ này, từ nói đại chúng chánh sư tử hống chẳng có gì hơn bằng nói bài kệ rằng: trong chúng tiếng sư tử điều người chẳng sợ hãi, ta cũng chẳng thể sánh huống nữa các chúng sanh. Nếu ta biết việc ấy là chân thật chẳng hư, đức chánh biến đã thấy, nay Chúa tiếng sư tử, nếu có kẻ sai trái chẳng thấy tướng đó kia, chẳng thấy tướng ấy là được chẳng sợ hãi. Ta tất cả các lậu, thân ta và vô lậu, có không cũng giống nhau, chư thiên và người đời có các pháp chướng ngại, cho nên Phật dạy cho đó là điều chân thật chẳng có thể biến đổi. Ta nói ra chánh đạo tự biết đã giải bài, người tu hành pháp này chẳng có sanh chướng ngại. Hiểu rõ biết làm rồi, Như Lai được an lạc, chứng được vui vô ý trên cả pháp, trên cả các pháp hành, chuyển nói tiếng phạm thiên, ngoài những việc khó chuyển thế gian nơi chẳng chuyển, như trừ lưỡng túc tôn. Tức là ý nói là chỉ có Đức Phật là người có thể chuyển được tất cả những cái sanh tử của chúng sanh, nếu chúng sanh hướng về cái con đường giác ngộ. Và tất cả những cái lậu, tức là những cái phiền não chướng, những cái sở tri chướng của chúng sanh, giàu là nhỏ nhoi bao nhiêu đi chăng nữa, đối với Phật thì không còn một cái chướng ngại nào hết. Lời của Ngài Thiếu Pháp được gọi là sư tử hống hay là phạm âm. Giọng của Ngài rất là thanh, mỗi lần cất lên thì rất là cao. Tướng đi của Ngài được nói là cái dáng của con tượng vương, đi vững vàng giống như con vua chúa. Ngồi thì cũng rất là trang nghiêm, và nói thì giống như là tiếng sư tử gầm. Thì vì vậy cho nên cái pháp âm của Đức Phật lan truyền rất là xa. Và cũng có những vị thiên, những vị trời, những vị Bồ Tát nghe được cái âm thanh đó. Còn mình thì chúng ta chỉ nghe trong cái giới hạn của cái lỗ tai của mình, và những lỗ khác thì chắc chắn cũng nghe được những âm thanh của Đức Phật giảng. Ngay cả những Đức Phật ở cõi tha hóa tự tại thiên, ở nơi đó có Đức Phật gọi là Thế Tự Tại Vương Như Lai, Ngài cũng đang hành đạo ở đó, vẫn còn ở cõi nơi cõi dục cách xa đây trong muôn vạn dặm. Nhưng mỗi lần thuyết pháp ở cõi Nam Dương Phụ Đề này đó, thì tiếng của Ngài nó vang dội lên đến cõi của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Nhưng một hôm Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông của mình để nghe thử là cái phạm âm của Đức Phật đã chuyển đi bao xa. Thì Đức Phật nói thuyết pháp ở Ma Kiệt Đà, Ngài Mục Kiền Liên mới lui về ở tỉnh xá Túc Lâm, vẫn nghe âm thanh của Đức Phật. Và Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi tới cõi tha hóa tự tại thiên của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, vẫn nghe tiếng nói pháp của Đức Phật. Nhưng mà lúc bây giờ thì cái hình tướng của Ngài Mục Kiền Liên còn có chút, thì Ngài đậu trên bình bát của các vị Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát trên cõi này nó bạch với Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, nó cái con vật kiều mà nó đang tới cõi chúng ta vậy. Thì Ngài Thế Tự Tại Vương Như Lai nó đó là một vị đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì nhưng mà Ngài mà về đến đó rồi đó, vẫn còn nghe âm thanh của Đức Phật. Cho nên cái tiếng mà thuyết pháp của Đức Phật được gọi là pháp âm vi diệu, nó chuyển khắp, gọi là chuyển pháp văn và mưa pháp vũ là như vậy. Thường thường cái lời dạy của Đức Phật được ví như là một cái cơn mưa rào, và tiếng nói của Đức Phật giống như là một cái tiếng gầm của sư tử rống, tiếng rống của sư tử. Thì chúng ta cố gắng khi mà tụng kinh, khi mà niệm Phật cũng vậy, tụng thiệt lớn. Tôi thì tôi thấy quý vị ngược lại, nói chuyện thì ồn không thế nào tưởng tượng, mà tụng kinh thì chắc giống kiến kêu, cái này không nghe, không rõ. Cái gì có nghe kiến kêu không? Chưa nghe. Nói chuyện hơi nhiều. Thực sự ra thì hôm nay chưa tới ngày bế giảng, nhưng mà buổi trưa thì tôi rất là hài lòng, không có một tiếng động. Nhưng buổi sáng buổi chiều quý vị còn động quá. Buổi sáng và buổi chiều mà giống như buổi trưa vậy thì rất là hay. Và cố gắng dùng cái ắt tâm cai, dùng cái chánh niệm vào trong cái việc ăn, việc học, việc tu của mình, quý vị sẽ ứng dụng được nhiều cái lợi lạc, chính trong gia đình mình, chính trong bản thân mình, cũng như mình sẽ ảnh hưởng được những người khác. Vâng, thì ngày hôm nay thời pháp thứ hai thì rất là lược, nhưng mà những cái phần chính thì chúng tôi đã hướng dẫn quý vị. Lần mai tức là cái đoạn thứ ba, quý vị nhớ mang kinh theo, nhiều lúc không mang theo thì không có theo dõi được. Chỉ có phần tôi thì dịch cái bản kinh này để quý vị có cái phương tiện để mà tu học. Mỗi năm thì chúng tôi sẽ cố gắng dịch nhiều bản khác nhau để quý vị làm quen với một số bản kinh dịch với lại văn kinh dịch, tại vì những bản chữ Hán rất là xưa và dùng trở thành những cái bản văn trong hiện tại, thành tiếng lời văn nhiều lúc cũng có thể là nó không có suông, nhưng mà cái ý đó là quan trọng. Vâng, xin mời quý vị đến dạy cái niệm Phật. Hiện đến công đức này hướng về thân tâm cả đệ tử. thành Phật Đạo.